Giáo Việt Nam chúng ta thì đương nhiên là tu theo Tịnh Độ Tông, cho nên cái phương pháp là hộ niệm thì là luôn luôn hộ niệm cũng như là cầu siêu thì luôn luôn là chú trọng đến cái vấn đề là niệm Phật, bởi vì là những người tu Tịnh Độ nó thì thường tin vào cái vấn đề là do nơi chúng ta niệm Phật thì chúng ta mới có thể là vãng sinh. Vì rằng là kể ra thì tuyệt đại đa số, có thể nói tuyệt đại đa số người tu Tịnh Độ, kể cả tăng lẫn kể cả tục, kể cả người dạy lẫn kể cả người học cũng đều cũng chỉ có tin chắc vào một cái điều là như vậy. Hết chúng ta có một cái đức tin, là nghĩa là chúng ta tin vào cái vấn đề và tin vào vấn đề của Đức Phật A Di Đà, nó sẽ tiếp dẫn chúng ta. Thì chúng ta niệm Phật thì 10 niệm cho đến 10 tiếng thì chúng ta cũng đều có khả năng để được vãng sinh. Thì cái thuyết đó là dựa theo cái hai cái yếu tố. Là một, nó là dựa theo là cái lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà khi còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo phát nguyện, và dựa theo kinh A Di Đà. Thì cái nguyện 18 Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo tiền thân của Đức Phật bây giờ có phát nguyện rằng là sau này nếu mà cái người nào mà niệm danh hiệu của con, đó là lời nói của Pháp Tạng trước Thế Tự Tại Vương Như Lai, thì con sẽ tiếp dẫn cái người ấy nó về thế giới ở phương Tây. Đó. Mà thì Đức Phật phát nguyện như thế, Đức Phật trong quá khứ, Đức Phật A Di Đà đó. Thành ra vì vậy đó thì Tịnh Độ Tông nó là dựa vào cái nguyện nói trên đó. Rồi thì một phần nữa để dựa vào trong kinh A Di Đà, kinh A Di Đà thì nói như vậy. Cho nên vì như thế thì người nào mà tin, tức là tin rằng là tin lời ấy là thật, tin Đức Phật có tâm tiếp độ như vậy thật, thì nó thì có thể gọi là cảm giao được giữa người niệm và Đức Phật. Nhưng mà ở trong rất là nhiều cái kinh khác mà nói đến vấn đề mà vãng sinh đó, thì lại nó cũng có nhiều cái phương pháp khác. Nói cái ví dụ như người tu Tịnh Độ ở Việt Nam hay ở Trung Quốc thì họ cứ chỉ có, họ chỉ biết một điều, họ chỉ tin một điều: niệm Phật thì vãng sinh, không có niệm Phật thì không có vãng sinh, tức là không có một cái gì ngoài khác, cái cánh cửa vãng sinh chỉ mở ra cho những người niệm Phật thôi, còn ngoài ra thì là không có mở ra với bất cứ một cái gì khác. Thì những người tu Tịnh Độ thì họ luôn luôn suy nghĩ như vậy, nhưng mà cái suy nghĩ đó của họ đó, chúng ta ở đây có thể nói thẳng một điều rằng là chưa đầy đủ tí nào hết trơn. Nó đồng ý là cánh cửa vãng sinh có thể mở cho người niệm Phật, mà không phải nó là duy nhất cho, nó chỉ có một cánh cửa duy nhất đó thôi, tức là chỉ có cánh cửa duy nhất mang cái tên là niệm Phật. Còn kỳ thật ra thì vãng sinh nó có vô vàn cánh cửa, nó cũng phổ môn lắm, nó cũng biến khắp hết. Thành ra vì như vậy thì chúng ta cũng có thể bắt gặp là giống như là người tụng kinh Pháp Hoa cũng vãng sinh như thường, cho dù là người ấy không có niệm Phật. Bởi vì trong phẩm của Ngài Dược Vương đó, có nói cái vấn đề đó, là nói cái vấn đề rằng là trong cái thời mà mặt Pháp đó, nếu cái người nữ đó, nào mà chán nhàn, chán cái thân nữ này đó mà không có muốn nên là gọi là tái sinh cái thân nữ này nữa, thì chỉ tục kinh Pháp Hoa đó. Thì cái người ấy đó khi mà lâm chung đó, thì tự dưng là thấy có Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng vây quanh, Anh nói đó là cái vấn đề, cái cánh cửa đó là mở cho người tụng kinh Pháp Hoa. Đó cũng là một cái lý do là tại sao mà Liên Tông Lục Tổ là ngày Vĩnh Minh Xuyên Thọ đó là chỉ tụng kinh Pháp Hoa rất là nhiều. Đó. Một đời chỉ tụng kinh Pháp Hoa. Ngoài cái vấn đề rằng là ngồi không vậy mà niệm Phật nó là còn cái sự trì tụng của ngài mà kinh kệ nó thì là ngài tụng kinh Pháp Hoa và phóng sinh. Thì đó là những cái mà gọi là sự tu tập của tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông là ngài Diên Thọ. Và chúng ta cũng biết là ngài Diên Thọ đã được được cái giới của tu Tịnh Độ coi như hóa thân của Đức Phật A Di Đà đó. Thế thì rồi đó, rồi lại đến cái vấn đề mà theo như kinh khác nữa là kinh Duy Ma Cật mà sáng là tôi có đề cập đến, thì Đức Phật thì cũng không nói đến cái vấn đề rằng là người vãng sinh về tịnh độ đó là niệm Phật hay trì kinh gì, mà Đức Phật lại nói là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Đó là cái câu đáp của Đức Phật với lại trường giả tử Bảo Tích khi mà Bảo Tích hỏi làm thế nào thì được tịnh độ. Thế Đức Phật đáp rằng là á, ngài ngài nói rằng là dục cầu tịnh độ đản tịnh kỳ tâm, đơn giản vậy thôi. Tức là người mà muốn cầu tịnh độ á thì hãy thanh tịnh cái tâm của mình. Tại sao? Bởi vì tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Thì tùy theo cái tâm của mình thanh tịnh cỡ nào á, thì Phật độ của mình nó cao cấp cỡ nấy. Nói như vậy cho dễ hiểu. Nếu tâm thanh tịnh của mình là hạ phẩm thì mình sinh về hạ phẩm. Nếu tâm thanh tịnh của mình trung phẩm thì mình sinh trung phẩm. Mà nếu tâm thanh tịnh của mình thượng phẩm thì mình sinh thượng phẩm. Thành ra vì cái lý lẽ đó thì Đức Phật nói là tùy theo tâm thanh tịnh, mà Đức Phật không có nói cái chuyện rằng là tụng kinh gì hay là niệm. Mà Đức Phật nói và cái vấn đề rằng là vận dụng cái tâm. Mà thế thì ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là mấy cái điểm đó qua nhiều cái kinh điển đó nó có trái ngược nhau hay là nó có không thông nhau không, thì cái thật sự ra thì nó không có trái ngược gì với nhau hết. Nhưng mà cái vấn đề là chẳng hạn như ngài tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông mà nói rằng là khi quý bạn niệm Phật quý bạn dùng tâm gì niệm vậy, quý bạn phải nên dùng cái tâm mà gọi là thanh tịnh, tâm có Phật mới niệm Phật đó thì mới được. Thành ra thật sự mà nói khi Đức Phật nói á, nói là niệm Phật á, thì ở trong kinh A Di Đà để cho mình một điều kiện là niệm Phật cho đến khi nào tâm của mình thanh tịnh, tức là có nghĩa là niệm cho đến khi nào mà nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn đó là có cái nghĩa rằng là có thể nói rằng là tâm mình với tâm Phật không hai, mình với Phật không hai, thì như thế đó mình mới bất loạn được. Còn bình thường ra thì mình loạn là chắc rồi. Cho nên rằng là nhớ nha, cái người nào có niệm Phật nhiều nhất thì khi mà ngưng niệm Phật một cái á thì bắt đầu niệm cái khác. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta ở nhà, chúng ta tu tập, chúng ta ngưng niệm Phật là chúng ta bắt đầu niệm tới gia đình, niệm tới cha mẹ, niệm tới con cái, niệm tới công ăn việc làm. Chúng ta ở chùa chúng ta vừa mê hồi hướng xong ngưng niệm Phật, nghĩa là chúng ta bắt đầu nghĩ tới những cái Phật sự nào đó khác. Chúng ta bắt đầu nghĩ tới chuyện gọi là đại khái làm bất cứ những cái công việc gì đó khác. Thành ra cái tâm của mình khi nào nó cũng gọi là cái bởi vì cái tôi vô thường này á, nó có rất là nhiều chuyện đó, nó có rất là nhiều cái mà gọi là vô thường bận buộc đó, nó vẫn rất nhiều cái bận buộc ở trong cái chốn vô thường này đó. Thế thì cái vấn đề cái rằng là cái niệm Phật ở đây nó cũng giống như tu thiền tông, tức là có cái nghĩa rằng là thử tâm thường định thì bất ly thiền. Nếu cái tâm này nó thường định á thì nó không có lìa thiền. Thì cái tâm này thường định là nó nói theo thiền tông, mà tâm này thường tịnh là nói theo tịnh độ. Định đây có nghĩa là cái thanh tịnh đó không có bị tán loạn, cái thanh tịnh đó không có vô thường, cái thanh tịnh đó không lúc tịnh lúc không tịnh, thì đó là gọi là định, gọi là tam muội. Tí tam muội của trong đạo Phật nó tức là có cái nghĩa rằng là bất động bất biến. Đó. Thì bất động bất biến đó. Thì như thế nó mới được gọi rằng là định đó. Thành thử ra Định đó là nhắm cho một cái vấn đề rằng là để nhắm cho cái vấn đề là cái tâm ấy của mình tâm gì, không phải tâm vô thường. Đó. Nên là có nghĩa là cái tâm thanh tịnh của mình nó không còn động được. Thì khi cái tâm thanh tịnh của mình á, nó định rồi, tức là nó không có dao động nữa, tức là nó không loạn động. Thì cái tâm mà không loạn động đó phải là một cái thứ tâm thanh tịnh. Thì là tâm ấy là mình dựa vào cái tâm của Đức Phật mà mình phát sinh ra cái thanh tịnh từ cái tâm mà định của Đức Phật. Tại vì sự thanh tịnh của Đức Phật đó là tam muội, là định, là không có bao giờ mà cái tâm tịnh ấy lại có lúc khởi lúc diệt, lúc ngừng nghỉ, lúc sinh hoạt. Mà nếu như thế đó thì tâm ấy là tâm loạn động. Còn cái tâm này nó thường hằng, cho nên sự thanh tịnh của Đức Phật nó phải là định. Cho nên khi phát cái tâm thanh tịnh của Phật, tức là phát tâm thanh tịnh, tức là phát thanh tịnh tâm, phát bồ đề tâm á, thì tu tập luôn luôn củng cố làm thế nào để cho nó được loạn, làm thế nào để cho nó bất động, tức là nó được định, tức là nó bất loạn. Thì mình tập như vậy thì khi cái tâm bất loạn, tức cái tâm thanh tịnh ấy bất loạn á, thì đương nhiên rằng là cái do chỉ do tâm thanh tịnh mới thấy được Phật. Còn cái tâm vô thường này á, tâm vô thường này chỉ thấy Phật vô thường, không thấy được Phật tam muội, không thấy được Phật bất động. Tâm này lúc thấy Phật đây, khi thấy Phật đó, lúc không thấy Phật, lúc lại thấy Phật, lúc thì thấy Phật thì bảo Phật hiện, lúc không thấy Phật thì bảo Phật đi. Mà Phật không có hiện, không có đi, Phật không có lai, không có khứ, Phật thì là hằng hằng, luôn luôn. Nhưng mà tại vì cái tâm của con người nó bất định, cho nên nó có khứ và lai, cho nên nó thấy Phật có khứ có lai, nó thấy Phật từ lúc có lúc linh lúc không linh, tại cái tâm của nó đó, lúc linh lúc không linh. Anh thử ra bằng cái tâm thanh tịnh đó thì mới thấy được Phật. Tại vì thanh tịnh pháp ấy là Phật, cho nên thấy được thanh tịnh nó là thấy được Phật. Anh cái tâm vô thường này không có sao mà thấy được Phật, tâm phải tâm thường á thì mới thấy được. Tức là có nghĩa là cái tâm bất động, cho nên là niệm Phật là làm thế nào để cho cái tâm thanh tịnh ấy. Phật là tâm thanh tịnh, niệm Phật là niệm cái tâm thanh tịnh. Mà nếu mình niệm một cái tâm thanh tịnh ngoài cái tâm của mình á, thì để làm chi? Đâu có được, chẳng dính gì tới mình hết. Đó. Thành ra mình niệm làm sao để cho cái tâm của mình ấy nó thanh tịnh và nó bất loạn. Mà trong mình có hai cái thứ tâm, một thứ tâm thường loạn và bất tịnh, gọi là vô thường tâm, là cái tâm thiệt của mình, là của cái vô thường ngã. Còn cái tâm mà nhất tâm mà không bao giờ loạn, đó là cái tâm thanh tịnh của mình, đó là tâm thường của mình. Còn tâm này hiện tại là tâm vô thường. Đó là lý do tại sao Ngài Triệu Ngộ lại nhắc nhở mình dùng tâm nào mà niệm Phật. Thành ra như thế đó thì đương nhiên là cái vấn đề mà nói là niệm Phật thì được phát sinh với điều kiện nhất tâm bất loạn. Bỏ nhất tâm bất loạn đi là bỏ một cái điều kiện rằng là ắt có. Đó. Thành ra nếu mà bỏ cái nhất tâm bất loạn đi nó mà chỉ niệm Phật không á thì niệm tâm vẫn loạn. Cho nên chúng ta ở đây đó thì đa số có từng thí nghiệm rồi, mình niệm vẫn loạn. Đó. Và mình niệm rồi nó mình vẫn sợ chết. Đó. Mình vẫn sợ khổ, mình vẫn sợ đủ thứ cho mình. Chung quy mọi nỗi sợ của mình đó là bởi vì mình. Trong chung quy mọi cái sự tham khởi lên từ mình cũng do vì mình. Chung quy mọi sự đấu tranh đấu đá giết chém lẫn nhau cũng vì mình. Cho nên vì như thế đó, mọi cái nghiệp đó là đều là từ cái tôi đó mà sinh ra, thành nó loạn động không thể nào tưởng tượng được. Anh ở nơi chúng ta ở đây đó, tạm thời mà tôi có thể dùng chữ đó mà nói thôi, tức là mình có hai cái tôi đấy, một cái tôi thanh tịnh và một cái tôi vô thường. Cái tôi thanh tịnh á thì nó thường, thì cái tôi thanh tịnh nó thường cho nên an ghê lắm. Đó. Cho nên vì vậy nó là thường lạc. Đó. Và nó thanh tịnh. Và nó mới thật sự. Không phải là một cái tôi huyễn hóa. Đó. Thành ra nói đó là ngã. thì nó thường là ngã tịnh. Và cái tôi này á thì là một cái tôi gọi là vô thường, đó, khổ bất tịnh vô ngã. Thành ra ở nơi chúng ta nó có hai cái tôi nó như thế. Đức Phật là cái người mà duy nhất hiểu biết cái điều đó. Ngài thì hiện cuộc đời này để Ngài chỉ ra cho chúng ta biết rằng là ngoài một cái tôi mà luân hồi vô thường mà gây đủ thứ nghiệp cho chúng sinh lẫn cả cho mình, ngoài cái tôi đó ra có một cái tôi hết sức là thanh tịnh, không những thường lạc ngã tịnh cho mình còn thường lạc ngã tịnh cho nhất thiết chúng sinh nữa. Duy nhất trên trời dưới đất chỉ có một Đức Phật biết chuyện đó, còn chư thiên đều không hiểu và không thấu. Thành ra Phật mới bảo cái pháp của Đức Phật là pháp duy nhất có thể xóa bỏ cái tôi vô thường này, có nghĩa là xóa bỏ khổ và tập, để lập cho mình một cái tôi của thanh tịnh, là tôi của đạo và diệt. Cho nên pháp ấy là bảo, bởi vì không một thủy thần nào, không một thượng đế nào hiểu cái phương pháp đó hết. Cho nên pháp ấy là pháp bảo. Cho nên Đức Phật đấy đó là một cái ngã thanh tịnh, cho nên pháp ấy là một cái pháp thanh tịnh. Thì những cái pháp thanh tịnh nó mang những cái tính chất của thường lạc ngã, cho nên nó bất động, cho nên nó an lạc vô cùng, gọi là an ấy. Cho nên siêu thoát ghê lắm, siêu xuất vô cùng, giải thoát. Thành ra cái thường lạc ngã tịnh đấy, thế thì Đức Phật đó, cái đạo Phật đó, Đức Phật đấy chỉ cho mình cái vấn đề nó trên đó. Thành ra mình có thể nương vào cái lực Phật để mà mình dựa vào cái đó để mình suy nghĩ, hành động và nói năng. Thành ra nếu cái suy nghĩ của mình nương vào Phật mà suy nghĩ, nói năng của mình cũng vậy, hành động của mình cũng vậy, đều nương Phật suy nghĩ, thì gọi đó là y Phật đó. Thì đó là mình y Phật, mà hồi nào đến giờ mình theo cái chiều hướng của luân hồi, giờ đây mình đi trở ngược lại chiều hướng của luân hồi, mình nhắm cái chiều hướng của thanh tịnh, thì như thế đó mình quay về với Phật. Thì đó là quy Phật. Mà khi quy Phật rồi thì mình y vào Đức Phật mà suy nghĩ, y vào Đức Phật mà nói năng, y vào Đức Phật mà hành động. Thế đó là nói tổng lại, đó là quy y ba cái bảo như vậy thì mình mới thành tựu ba cái bảo. Mình sẽ thấy là ba bảo ấy là của Sa Bảo nhà mình. Mình cũng sẽ có tâm vô thượng thanh tịnh, ấy là Phật. Mình cũng sẽ có pháp thanh tịnh pháp, đó là trí tuệ của mình. Và mình cũng có thanh tịnh hành, đó là sự độ sinh của mình. Thành ra nó mới có đầy đủ như thế. Thế thì cái vấn đề mà nói rằng là niệm Phật này phải có nhất tâm bất loạn, người ta cắt xén chắc là ma vương. Tại vì chiếu theo kinh điển của Đức Phật, chiếu theo cả kinh của kinh Lăng Nghiêm, trong cái chương Ngũ Âm Ma cũng nói đến cái mà thời Đức Phật nhập diệt, sau này từ 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt trở đi, thì thế ra nó cứ suy đồi cái đạo đức với cái trí tuệ, thế nó cứ suy, thì bây giờ đó ma vương mới bắt đầu gọi là thâm nhập vào cung trạch của Như Lai, giống như lời của Ma Ba Tuần mà nói với Đức Phật khi Ngài còn tại thế, là hiện tại tôi không làm gì được Ngài, đúng, nhưng Ngài đừng quên một điều, sau khi Ngài bát Niết Bàn tôi sẽ thâm nhập vào cái hàng ngũ của Ngài, còn phan mát nó. Đó là lời dọa của Thiên Ma Ba Tuần còn ghi trong kinh điển ấy. Cho nên vì vậy đó, khi mà An Nan nằm mộng thấy bảy cái giấc mộng của An Nan mà An Nan kể cho Đức Phật nghe, Đức Phật đều nói trước với An Nan, bảy điều đó nói lên bảy sự tàn phá Phật pháp trong thời mạt pháp, gọi là An Nan thất mộng kinh, tức là cái kinh về bảy giấc mộng của An Nan. Thế thì bây giờ trở lại cái vấn đề đấy, thì trong kinh Lăng Nghiêm nói ma về sau này thâm nhập vào đạo Phật bằng cách nào? Thâm nhập vào đạo Phật cũng thuyết pháp, cũng giảng đạo, nhưng Đức Phật nói giống như họ cũng đem sâm nhung cam lồ bán cho mình, nhưng mà trong đó có nhỏ một giọt thuốc chuột ở trong đó, đủ để chết chứ không có, không có đủ để cúng. Có nghĩa là cả một cái bát sâm nhung đấy chống không nổi một giọt thuốc độc. Cho nên vì vậy hay nói rằng là cái ác khi nào cũng mạnh hơn cái thiện. Vì vậy trong kinh mới nói một đời làm thiện, cái thiện chưa đủ, một giờ làm ác cái ác đã dư. Vì vậy bây giờ ma có thể lái cái sự tu của tín đồ Phật pháp đi, chỉ đi exit đi ra một cái ngã, gọi là đường cùng. Thay vì lắng lẽ cái con đường đó phải đi tới cái mức như vậy thì bây giờ ma nó mới lái, ma mới chỉ một cái bảng sọt đi ra. Thì đi ra đó nó sẽ là một cái chiều nào đó. Cho nên sau này thì đương nhiên là những cái pháp của Đức Phật đó, nếu mà suy đi nghĩ lại thường bị hiểu lầm nhiều cái lắm. Cho nên là chính cái như thế mà tuyệt đại đa số người tín đồ đều nghĩ là mình theo đạo Phật để làm gì, để đạo Phật phục sự cho mình. Đó là một sự hiểu lầm to tát. Đúng, đạo Phật sẽ phụng sự cho mình, nhưng mà đạo Phật phụng sự sự nghiệp giải thoát cho mình, chứ đạo Phật không phải phụng sự sự nghiệp luân hồi cho mình. Nhưng cái con người trong vô thường, trong luân hồi thì họ chỉ biết cảnh giới của luân hồi, cho nên mọi sự phụng sự họ chỉ đều cầu mong học được phụng sự bằng pháp luân hồi. Nhưng Đức Phật nói rằng Đức Phật hiện thân ở thế giới này để phụng sự cho sự giải thoát, không phải phụng sự cho cảnh giới của luân hồi. Nhưng mà tuyệt đại đa số người Phật tử là đều ao ước Đức Phật hãy phục sự mình trong cảnh giới luân hồi, chứ không phải đem mình ra. Mà Đức Phật thì khi nào cũng muốn xóa bỏ thế giới khổ tập, tức là luân hồi, chỉ bày cho mình cái cảnh giới của đạo diệt. Thành ra vì vậy, thật sự mình tu thì cái người Phật tử mà nếu mà họ nghe những điều này đây, họ cũng hết hồn, họ cũng giật mình, họ cũng sợ sệt. Tức là nhớ, mình càng tu thì mình tôi càng chết mòn đi. Cho nên mình càng tu cao quá thì chỉ còn lại có cái tu cái đạo thôi, còn mình hết rồi. Mình này bị cái đạo đó nó gọi rằng là nó tiêu sạch sành sanh, nó thành khôi phi yên diệt luôn. Nó chỉ là một cái đống cho tàn mà gió thổi đến bay bốc, không để lại một dấu vết nào nữa. Cái tôi này nó diệt tận như vậy. Khi cái tôi này diệt tận như vậy thì cảnh giới luân hồi diệt tận luôn. Hình mới là diệt, hình mới là đạo diệt. Tại cái đạo nào mà tu mà đưa đến diệt, đạo nào mà tu mà đưa đến sinh, gọi là sinh diệt, diệt dĩ tịch diệt vi lạc, đạo ấy là đạo Phật. Niết bàn là cảnh giới tịch diệt. Thế nhưng mà tuyệt đại đa số thì chúng sinh thì chỉ có nghĩ đến cái vấn đề là họ nghĩ đến, họ có thể thích tịnh độ hơn là niết bàn, là bởi vì họ nghĩ rằng là tịnh độ là một cảnh trời, một cõi trời, còn cái tôi và họ hưởng thụ sung sướng. Nhưng mà kỳ thật ra thì tịnh độ đó là một cảnh giới, có thể nói toàn bộ chúng sinh ở trên đó là hóa thân của chư Phật. Một ngày nào đó khi mình phát sinh ra một cái tâm thanh tịnh và mình tu mọi cái tịnh hạnh á, thì mình sẽ thấy mình là một hóa thân của chư Phật. Là bởi sao vậy? Bởi vì mình thấy mọi hành động của mình nó là một cánh tay của Đức Phật. Mọi sự hiểu biết của mình nó thấy biết đều là cái thấy biết từ mắt của Đức Phật. Hồi nào đến giờ mình không bao giờ thấy biết những cái điều như thế. Hồi nào đến giờ mình chỉ biết thấy những cái điều của tham sân si. Còn tuyệt đối điều mà về giới định huệ là mình mù, mình đúng nghĩa là người mù, người khiếm thị, tức là không thấy gì hết. Thành ra giới định huệ đã không thấy gì hết thì làm sao nói thấy Phật? Không bao giờ thấy Phật. Nói thẳng thắn, nói quyết liệt rồi, thấy được Phật không phải là thấy Phật. Tại vì Phật là pháp thân, Phật không phải đá, không phải gỗ, không phải sắt, không phải gì hết. Phật là pháp, cho nên nói là thanh tịnh pháp thân. Cho nên thấy được pháp thì mới gọi là thấy Phật chứ. Thành ra một khi mà người ta không đủ một chút trình độ nào ta nhận ra được giới định huệ thì làm sao người ta nhận ra Phật? Mình có thể nói ví von như vậy là cái DNA của chúng sinh đó là tham sân si, là chia ra làm ba group, là tham sân si. Còn cái DNA của mười phương chư Phật đó chia làm ba group là giới định huệ. Thành thử rằng là tôi không thể vừa là tôi vừa là Phật. Một khi tôi là Phật thì tôi không còn là tôi nữa. Và một khi tôi là tôi thì dĩ nhiên tôi không bao giờ là Phật. Thành ra cái sự tu đó là làm sao để cho Phật hóa toàn bộ thân tâm của mình. Phật hóa toàn bộ thân tâm của mình có nghĩa là thân tâm của mình là tâm Phật, thân của mình là thân Phật. Thì cái tâm của mình là tâm Phật thì cái thân này của mình chính là hóa thân. Tâm của mình có thể là chân Phật thì thân này của mình là hóa thân Phật. Bởi vì mọi cái mà hóa thân đó đều là hữu sắc, hữu tướng để mà độ chúng những chúng sinh mà chỉ dựa vào sắc thanh thôi mới có thể khai thị được. Chứ không dựa vào trí tuệ không thôi được. Phải dựa vào sắc và thanh chúng mới hiểu. Còn nếu không có dựa vào sắc và thanh chúng không hiểu. Cho nên cái trí tuệ nó cũng phải dùng sắc và thanh làm những cái ví dụ để mà chỉ bảo. Thành ra vì vậy mới nói rằng là pháp thân Phật là gì? Thế trong kinh Lăng Nghiêm nói thẳng rằng là Phật dĩ pháp vi thân, Phật lấy pháp làm thân. Và pháp thân của Đức Phật thì đó, gọi rằng là vô hình, vô sắc, vô ảnh tượng. Pháp thân ấy. Cho nên từ cái pháp thân mà vô tướng đó mới có thể biến hiện ra nhiều cái thân có tướng. Thì gọi là phiên bản ức hóa thân hiện ra vô vàn như vậy. Chính vì vậy, với con mắt của trí tuệ, tức là giới định huệ đó, để nhìn ra Phật, Đức Phật mới nói rằng đừng có nhìn những cái hóa thân mà bảo là thấy Phật, nhìn thấy cái chân thân mới là thật Phật. Cho nên mới hỏi Ngài Tu Bồ Đề là có do 32 tướng gọi là thấy Phật hay không? Thì câu trả lời mà được Phật khen là giả thư không. Có nghĩa là không do 32 tướng gọi là thấy Phật. Tại sao? Bởi vì hễ có tướng thì thầy là hư vọng, phàm sở hữu tướng ra thì hư vọng. Như vậy thì Đức Phật chỉ bày cho biết rằng là phải bằng cách nào mới là thấy Phật thật sự. Khi thấy Phật thật sự thì bây giờ nó mới hiểu Phật thật. Hiểu Phật thật thì nó mới có thể nghĩ theo Phật được và làm theo Phật được. Còn bình thường họ nào nghĩ theo Phật khi họ tụng kinh trước Phật, họ nào nghĩ tới Phật khi họ thờ Phật, bởi vì họ nghĩ cho họ cả. Họ bắt đầu vào nốt hương, thắp hương lên, họ bắt đầu khẩy chuông lên để thỉnh Đức Phật tới, thì Đức Phật biết rằng là mình sẽ tới để họ nhờ vả, chứ không phải đó, mình tới đó, để sai khiến họ. Tức là không phải là mình sẽ tới để mình bảo họ đi độ sinh, không phải điều đó đâu, họ sẽ lắc đầu. Mà họ mời mình tới là để mình đi làm những cái công việc nào đó cho họ. Hãy bảo vệ họ trước những cái tai nạn nào đó. Hãy bảo vệ cho những người thân nào họ muốn. Hãy làm cho họ được như ý như thế nào, vân vân và vân vân. Thành ra sự thờ kính Đức Phật đó, có thờ nhưng không kính. Làm sao bảo rằng là sai sử ai mà gọi là kính được. Cho nên tôi cũng thường hay vi von là người Phật tử khi mà đốt hương khỏ chuông lên để thỉnh Phật đó, y chang như là Aladdin mà cầm cái đèn đó, chà cái đèn để ông thần đèn tới để sai. Chứ không phải là để phục vụ. Mình chưa bao giờ muốn phục vụ Đức Phật. Và mình tha thiết mong muốn Đức Phật phục vụ mình đêm lẫn ngày. Tất cả suy nghĩ lại. Đó. Không cần biết rằng là tăng tục hay là đại thừa tiểu thừa thì tuyệt đại đa số đệ tử của Đức Phật đều tha thiết mong muốn Ngài phục vụ cho mình. Bao nhiêu người thiết tha phục sự Như Lai ít lắm. Thành thử ra không kính, đâu có tôn kính. Là tại vì bởi vì không thấy được cái con đường mà Đức Phật chỉ cho mình đó là cái con đường mà trừ khổ tập mà thành được đạo diệt. Không thấy con đường đó là một con đường mà lợi mình và lợi người. Không thấy con đường ấy là con đường là mình dùng để báo ân nhất thiết phụ mẫu. không thấy được con đường ấy là con đường mình dùng để báo ân nhất thiết chúng sinh, nhất thiết sự trưởng, nhất thiết chư Phật. Chỉ có con đường ấy mới báo ân được. Người Phật tử không thấy, người Phật tử cũng chẳng thiết tha gì với tâm báo ân. Và tại sao người Phật tử lại không thiết tha với tâm báo ân, không thiết tha với sự thanh tịnh, không thiết tha với sự hy sinh cho kẻ khác? Tại sao? Tại cái DNA nó phải là tham sân si. Tại cái gốc nó, cái chất nó là tham sân si. Tại sao nó có thể thiết tha được với cái mấy cái mà lại ngược lại với nó? Nhưng tại sao chư Phật và chư Bồ Tát lại thiết tha cái độ mà dám rằng là địa ngục vì không thể bất thành Phật, dám là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, dám là như nhất chúng sinh vì thành Phật chúng bất ư thử thủ nê hoàn? Tại sao lại dám? Tại vì cái DNA của mấy vị đó là giới định huệ, thì chuyện đó là chuyện dĩ nhiên thôi. Cũng như một khi mình là một người mẹ, mình có thể thức khuya dậy sớm cho đứa con, mình có thể chịu mưa nắng vì đứa con. Nhưng một khi mình không phải là một người mẹ, mình là một đứa trơ trọi, thì chắc chắn những chuyện đó mình từ chối và không bao giờ thích làm, không bao giờ chịu làm. Bây giờ mình bảo một cái đứa nào đó mà nó thức khuya nguyên đêm pha sữa cho em hay là bồng bế em, mà nó sẽ càu nhàu ghê lắm. Nhưng mà có bao giờ mình là một người mẹ vừa làm chuyện đó vừa càu nhàu đâu, mà lại còn cảm thấy rằng là vui nữa cả khi mà bồng bế dỗ dành nó được. Thì như thế mình phải hiểu, khi đóng cái vai trò tâm của một người mẹ thì vượt qua hết được những cái mà bần tiện ích kỷ nó trên kia. Nhưng mà khi mà không đóng cái tâm của người mẹ, nó không mang cái tâm người mẹ, mang tâm của trẻ con đó, thì nó không thể nào chấp nhận những cái hy sinh đó. Cũng vậy, thì trong mình đó, như trong một người nữ đó, nó hai cái tâm, nó là cái tâm trơ trọi và cái tâm làm mẹ, nó khác hẳn nhau. Thì trong một chúng sinh nó hai cái tâm vô thường và cái tâm thanh tịnh, nó cũng khác hẳn nhau. Khi mà mang cái tâm vô thường, nó là cái tâm của một cái đứa trẻ con mới lớn trơ trọi, chỉ ham vui, không biết hy sinh, không biết gánh vác, không biết lo. Và ngược lại, khi nó phát tâm thanh tịnh thì tâm đó của nó cao quý hơn nhiều lắm, như một người mẹ vậy đấy. Thế nó có thể gánh vác, nó vui với sự gánh vác. Thành ra, bởi cái lý lẽ là nếu nó mà cái tâm này, nếu mà dùng cái tâm này mà niệm Phật thì quả nhiên đúng ngài Triệt Ngộ đại sư nói chính xác phù hợp, con người có thể thanh tịnh được. Là tại vì nó càng niệm Phật nữa, Phật càng khổ với nó, bởi vì nó tham nhiều lắm. Nếu mà Phật phục vụ cho nó hai ba điều rồi, nó thì lại nó làm tới, nó làm tới, nó xin tới đó. Mà rồi nếu mà nó xin tới mà lâu ngày mà Phật mà nhất định không chịu trả lời thì nó bảo nó theo đạo khác đó. Thì nó không tin Phật nữa. Thành ra rất là nhiều những cái người mà mang cái tinh thần như vậy ở trong tôn giáo, đặc biệt là đạo Phật, tức là mang cái tinh thần là mình sẵn sàng đi qua mosque hay là đi qua một cái thánh đường nào đó cầu nguyện và hứa rằng nếu thành tựu thì mình sẽ cải đạo. Mình không mang bất kỳ một cái tính chất phục vụ nào ngoài cái tính chất đòi hỏi cho chính bản thân mình, thì thượng đế nào mà chấp nhận mình thì kể là thượng đế đó cũng sai lầm lớn khi chấp nhận những cái tên mà vô dụng, mà chỉ có nghĩ lợi cho bản thân mình. Hiểu cái vấn đề như vậy đó, thì mình phải hiểu rằng là tại sao phải quy y Tam Bảo, tại sao phải y vào Tam Bảo. Còn cái bình thường đây nó mình quy y Tam Bảo xong rồi đó, là mình nghĩ như vậy là giản dị lắm. Quy y Tam Bảo là theo cái lễ lập nghi thức làm vậy thôi, cho có vậy thôi, rồi sau đó thì quy hay y chuyện nhỏ không cần. Mà lúc nào cũng ai hỏi mình quy chưa, quy rồi, quy 10 năm rồi, quy 20 năm rồi, quy 30 năm rồi, mà thiệt ra chưa quy y một giây một giờ nào hết á. Đó giống như thiền sư hỏi, mỗi lần có một vị tăng tới mà xin học đạo, thiền sư bảo ông từ đâu đến đó. Ông đến để cầu gì đó. Mà mấy vị tăng bảo là con, nó nói ví dụ này, con từ Cà Mau tới đây để học đạo đó. Tôi tha trong 20 hèo nó đang lại, ông phải ăn hèo rồi, Ở đây hỏi ông từ đâu đến, tức là có cái ý nghĩa là thâm sâu hơn, là từ đâu mà có ông vậy, đại khái như vậy á. Đó. Mà ông đến đây là ông cầu chuyện gì? Ông cầu cái chuyện rằng là về vô thường hay là về thường, lạc ngã tịnh, hay là ông cầu lại cầu mấy chuyện rằng là và vô thường khổ bất tịnh mới vô ngã. Cho nên làm gì làm rồi thì cũng quay đi quẩn lại là cũng chỉ có sống và sinh hoạt ở trong cái cảnh giới của vô thường mới tặng. Còn nếu mà nói cho đủ là vô thường khổ bất tịnh vô ngã, cũng chỉ sinh hoạt luẩn quẩn ở trong đó thôi. Xong rồi nói đó là Phật sự và đó là chuyện độ sinh. Cái vấn đề độ sinh là làm thế nào để cho chúng sinh nó khai tâm, kiến tính, là thấy được cái tính, bản tính của mình, tức là tâm của mình, cái chân tâm của mình, không phải là cái ngụy tâm này, không phải là cái tâm mà tham sân si này, mà nó vẫn có một cái, trong cái tham sân si này, nếu mà phanh cho cùng, tìm cho kỹ vào, thì nó cũng có một cái tâm hết sức là thật tự. Cái đó gọi là tự tính, là cái gốc xưa nay. Cho dù là mình trải qua luân hồi sinh tử vô lượng kiếp mà cái tâm đó vẫn chưa bao giờ chết, chưa bao giờ luân hồi hết, chưa bao giờ sinh tử hết, nó vẫn còn y đó. Thành thử ra đại khái ở đây nói rằng là vậy thì cái tâm đó, cái tâm thanh tịnh đó, còn gọi cái từ ngữ gọi là tự tính xưa nay, hay là bản tâm, tức là cái tâm gốc, hay tự tính là cái tính sẵn có, cái tính tự đó. Thì cái tự tính, cái bản tâm nó bị chôn vùi ở trong cái tâm vô thường này, ở trong sự sinh hoạt vô thường này, lãng quên nó đi. Kinh Pháp Hoa ví nó là viên ngọc báu trong treo áo rách của gã cùng tử. Còn trong tất cả kinh điển của Đại Thừa nó gọi đó là Như Lai Tạng, là cái Phật tính đó, cái tự tính nó bị chôn vùi ở trong cái ngã này. Thế nên nếu cái người nào mà nhận ra, người nào mà thấy được cái tự tính đó thì người ấy có khả năng thành Phật, tức là khả năng trở lại với chân tâm của mình. Chân tâm ấy là Phật tâm. Cho nên nói nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, Đức Phật nói như vậy. Anh tất cả chúng sinh đều có cái Phật tính đó. Thì người nào nhìn ra Phật tính ấy thì người đó mới có khả năng phục hồi Phật tính, tức là trở lại với sự giác ngộ, tức là thành Phật. Cho nên Thiền Tông mới nói là kiến tính thành Phật. Tại vì không kiên tính thì không cách gì thành Phật. Không kiên tính thì vẫn xưa nay vẫn nói cái tính tham sân si này là tôi. Mà làm sao bỏ nó? Không cách gì hết, trừ khi giác ngộ nhận ra được nó là huyễn hóa, nó là hư ngụy, không thật. Và cái thật là cái tự tính xưa nay, cái tự tính ấy thanh tịnh, tự tính ấy sẵn lạc ở trong nó rồi, tình độ nằm sẵn trong nó rồi. Trong tự tính ấy rằng là có sẵn đủ hết mọi thứ mà thường, không có vô thường nữa. Thành thử ra khi mà nhận ra như thế đó, rồi mới cái sự sinh hoạt tu tập, là sự sinh hoạt nó mới khôi phục cái tự tính ấy, khôi phục nó không bao giờ cho ngừng nghỉ cho đến khi nào khôi phục nó được viên mãn. Thì như thế đó thì gọi rằng là tinh tiến, gọi rằng là Bồ Đề tâm kiên cố, Bồ Đề tâm bất thối. Bồ Đề tâm ấy chính là Phật tâm. Bồ Đề là Phật, Bồ Đề là giác, giác là Phật. Anh nói cái tâm Phật ấy vốn là thanh tịnh. Vì vậy thì Thiền Tông nói rằng có cạo đầu, có xuất gia, có tu tập cách mấy mà không kiên tính thì chung cục cũng kết luận là chỉ là ngoại đạo ở trong nhà Như Lai mà thôi. Còn nếu hàng bạch y mà có đầu tóc đi nữa mà kiên tính thì vẫn thành Phật như thường. Đó là lời dạy của Đạt Ma Tổ Sư, Tổ Sư của Thiền Tông. Như vậy thì đối với lại Ngài Đạt Ma, ai thấy tính ở đấy thành Phật, bất luận rằng là tại gia xuất gia. Tại vì tại gia xuất gia gì, Phật tính bình đẳng, đều giống nhau. Phật tính không có hai thứ là Phật tính xuất gia và Phật tính tại gia. Phật tính không có xuất gia, không có tại gia, Phật tính là bình đẳng. Cho nên bất luận rằng là người tu hay kẻ tục, thế mà nhận ra tính thì có khả năng thành Phật. Thì Đức Phật ứng hiện cuộc đời này không ngoài mục tiêu là chỉ cho chúng sinh cái trí tuệ nào, cái trí tuệ nhận chân ra chuyện đó, như trong kinh Pháp Hoa mà nói là Như Lai xuất hiện vì một đại sự nhân duyên, là mở bày cho chúng sinh cái Phật chi kiến, để cho chúng sinh thâm nhập vào Phật chi kiến ở trên đó. Phật chi kiến đó chính là cái vấn đề thấy được vấn đề, thấy được cái thân cùng tử này của mình ở bên trong chéo áo có viên ngọc báu. Viên ngọc báu đó nói lên cái gốc trưởng giả của mình. Ai có ngọc báu thì người ấy là trưởng giả. Và nên ra nhìn thấy như vậy cho nên biết rằng là như vậy mình là cùng tử hay trưởng giả. Cái gốc trưởng giả nằm sẵn ở trong mình rồi, trong cái nghèo cùng này của mình. Cho nên phải biết rằng mình xưa nay vẫn là trưởng giả mà mình nào hay. Cứ mang cái thân cùng tử này lê lết đi ăn xin, cũng như là mang cái thân cùng tử này đi lê lết xin Phật, xin Bồ Tát, xin đủ thứ. Và thay vì lôi nó ra thì trở thành trưởng giả, cho thôi không có biết xin nữa, thay đổi hoàn toàn. Thành ra Pháp Hoa Kinh cũng nói đến cái vấn đề Như Lai tại một cách khéo léo qua tinh thần của viên ngọc báu, viên ngọc trong chéo áp của cùng tử. Và rồi thì nói đến cái cấp, cho nên mới nói rằng là cùng tử đó là trưởng giả tử, nhưng mà vì rằng là quên mất đi, rồi lang thang cùng trốn, là tưởng đâu mình là cùng tử, tưởng mình là gã ăn mày. Ngày hôm nay gặp trưởng giả nhận ra là con cái của mình, cho nên muốn đem nó về. Thì nó như kinh Pháp Hoa có những cái ví dụ như thế, là đều ví dụ cho cái tinh thần đấy là mình ở trong mình nó có tính của Phật, ở trong mình nó có cái DNA của giới định huệ, khai triển nó ra thì không cần phải cầu nữa. Cái vấn đề là mình không cầu, Đức Phật đã cứu mình rồi, cứu tức là chỉ cho mình cái vấn đề đó, chỉ cho mình viên ngọc nó nằm ngay trong chéo áo đó, cả đời đi tìm đi. Cho nên vì thế mà cũng có một học tăng mà tới học đạo nơi ngài Má Tổ, nó mà bảo là tới để học đạo, ngài nói là tới cầu pháp, ngài bảo ở đây tôi chẳng có một chút pháp nào để cho ấy, là ông về nhà ông đi, ông về nhà ông tìm trong kho báu của ông á, ông đến ông tìm tôi làm chi, tôi đây chẳng có tí pháp nào để cho. Thì thiệt tình chính cái tu đó đó là cái tự, chứ không ai cho mình được. Tức có cái nghĩa rằng là cái sự thành Phật cũng chẳng ai cho mình, mà có nghĩa rằng là bằng tất cả những cái tu theo cái thanh tịnh đạo đó, thì cái thanh tịnh đó nó sẽ bào mòn dần, nó hủy diệt dần, nó thiêu sạch dần đi cái bất tịnh là cái tôi này. Cho nên Bồ Tát càng tu càng không còn tôi nữa. Thành cái tôi của Bồ Tát khác hẳn với lại mọi cái tôi này. Cái tôi của Bồ Tát không thể nào vui được bằng rượu chè, không thể nào vui được bằng trai gái, không thể nào vui được rằng là bằng rằng là hưởng thụ cái này hay là cái kia, hay là tài sản, hay là bất kể những cái gì mà thuộc về vô thường. Thì đương nhiên là những vị Bồ Tát nhìn thấy vô thường cho cũng không lấy nữa. Thành thực ra mọi cái vui của Bồ Tát đó, thì một phàm phu không có. Mọi cái vui của phàm phu thì Bồ Tát không màng. Cho nên Bồ Tát mới lại phàm phu mới khác hẳn. Trường già và cùng tử, cùng tử sống quen rồi, chỉ biết xin, thấy cái gì cũng muốn xin, mà càng được cho càng mừng. Còn cái trung tử của trường già thì khác, một đời mới xin mà chỉ cho đó, mà chỉ ban bố, mà chỉ cho ra thôi, thì mới thấy rằng là đó là sinh hoạt của mình. Chứ trường giả nào mà lại làm cái sinh hoạt mà đi xin đi xỏ cái này và cái kia, mà trường giả là chỉ có thích vấn đề cho ra thôi, cùng tử chỉ thích vấn đề rằng là xin vào thôi. Nhưng mà trường giả và cùng tử chung quy khác nhau cái gì? Tâm thôi. Đấy là tâm trường giả hoặc tâm cùng tử. Vì vậy tiên quyết của cái vấn đề mà tịnh độ chính ấy là sự phát tâm. Cho nên vì thế đó mà Tổ thứ 11 ngài Tỉnh Am mới nói cái chuyện là nhập đạo yếu môn phát tâm vi thủ. Cánh cửa trước nhất để vào đạo chính chính là sự phát tâm. Là vì như vậy, cho nên thật chất ra đó, hả? Thiền hay tình gì gọi là không có cái gì trái nhau hết, đồng ghê lắm, rất ư là đồng nhất. Trái đó là tại vì những cái tâm mà đeo kính tịnh độ và đeo kính thiền. Để dùng kính tịnh độ thì màu xanh mà kính thiền nó thì màu nâu, cho nên hai bên cãi nhau kịch liệt. Còn nếu mà cái vấn đề mà đối với lại Phật pháp mà trí tuệ của Phật pháp là một cái trí tuệ không có bị một cái thành kiến nào hướng dẫn cái nhìn đó, thì tự dưng ra thấy thật, cái màu sắc thật, thì đó mới là bát nhã. Vì vậy cái vấn đề mà gọi là niệm Phật làm thế nào để nhất tâm bất loạn, để làm sao được càng niệm Phật á, thì Phật ở trong tâm của mình á càng ảnh hiện càng ngày càng hiện rõ. Một khi trong tâm của mình có Phật á, thì tự dưng ra lời nói của mình có Phật, thì tự dưng ra hành động của mình có Phật. Còn nếu á trong tâm mình có quỷ, thì tự nhiên lời nói của mình á có gươm dao ở trong đó, hành động của mình có thuốc nổ ở trong đó. Thành ra nó tùy theo cái tâm mà thôi. Thế thì khi mà mình niệm Phật mà Phật càng ứng hiện trong tâm á, thì tự dưng ra ba nghiệp của mình á, nó sẽ thành ba nghiệp của Phật, tức là ba nghiệp nó thành tự dưng. Nhưng mà trái lại đây, tôi thấy người ta nỗ lực vô cùng để người ta niệm Phật cho nhiều mà tôi không thấy bắt gặp trong ba nghiệp người ta có bóng dáng của Đức Phật. Và tôi vẫn thấy rằng là trong ba nghiệp người ta chỉ có một cái bóng thôi, đó là bóng của chính họ, không có gì thay đổi. Thành ra nếu mà như thế mà tin rằng là mình cứ chỉ có ngồi đó mà niệm mà không thay đổi, không phát tâm, không gì hết mà vãng sinh đó, thì chuyện ấy là chuyện hoang đường, là chuyện nghĩa là gọi là thần tiên, chứ không phải chuyện cổ tích, chuyện thần tiên, chứ không phải là chuyện thật. Cho nên vì thế mà mình thấy rằng là kinh điển là Đức Phật đều nhắc đến cái vấn đề nói trên, các pháp môn tu như thiền tông là chú trọng tâm vô cùng. Cho nên thiền tông còn gọi là tâm tông, thay vì ta gọi là thiền tông, nó gọi là tâm tông. Cũng như tình độ tông, người ta có thể gọi bằng một cái danh từ là liên tông. Thì để chỉ bày tất cả những cái thứ như vậy, thì khi đó là liên, tức là thanh tịnh, cho nên mới hiểu rằng là tại sao tất cả chúng sinh ở các thế giới tịnh độ sinh ra từ hoa sen mà không có sinh ra từ tinh cha và huyết mẹ, mà đều sinh ra từ hoa sen. Ý muốn nói gì? Ý muốn nói là từ thanh tịnh mà thành Bồ Tát. Và cõi ấy, mọi sự đều từ thanh tịnh mà ra, tức là từ liên hoa mà ra. Rồi cái ý rõ ràng như vậy có gì? Cho nên mới nói cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, là hoa sen chín phẩm là cha mẹ. Có nghĩa rằng là chỉ do nơi sự thanh tịnh đó mà mình mới sinh. Thì rõ ràng nói như vậy có gì? Bằng những cái tinh thần hoa sen đó, bằng những cái tinh thần mà nói rằng là bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc, những cái điều đó minh chứng rõ ràng để cho cái người tu tịnh độ hiểu rõ là thật sự thì bằng cách nào vãng sinh mới được. Thì ở đây chúng ta cũng vẫn có thời gian và chúng ta vẫn có cái quyền để về suy gẫm cho kỹ, xem một cái nó có nhân có quả, tức là nói theo cái tinh thần bình thường là rất là khoa học, và một cái thì không nhân không quả, giống như chuyện thần tiên, tức là thần tiên có cái đũa khó ăn cái thì là mọi sự nó thay đổi. Mà tôi thì chưa khi nào nhìn thấy trong tất cả những cái pháp cũ của các vị Bồ Tát có cái đũa, chưa từng thấy. Đố ai tìm ra, trong nghĩa là gọi là thiên thủ thiên nhãn mà cầm đến cả 1000 cái pháp khí trắng tinh hoa thấy cái đũa. Nhưng mà thần tiên thì chỉ có một cái pháp khí thôi, cái đũa. khó một cái á, thì mọi chuyện nó đúng được như ý. Đạo Phật thì không bao giờ sử dụng cái đũa thần tiên gạt người kiểu đó. Đạo Phật thì cái gì nó cũng phải dựa vào cái yếu tố của nhân quả một cách gọi là đâu ra đó mà chính xác. Thế cho nên từ cái vấn đề mà tùy kỳ tâm tỉnh tức Phật độ tỉnh, tức là khi mà một người mà muốn cầu tỉnh độ thì người ấy chỉ có thanh tịnh cái tâm của mình. Thì là khi cái người ấy thanh tịnh cái tâm của mình á, thì từ thanh tịnh phát sinh công đức. Nếu tâm không thanh tịnh á, thì phát sinh chuyện tổn đức. Mà nếu phát tâm thanh tịnh á, thì từ cái tâm thanh tịnh nó phát sinh là công đức. Thì từ cái tâm thanh tịnh ấy đó, nó sẽ lợi người lợi mình, gọi là công đức. Và cái tâm, cái công đức đó, cái pháp công đức đó là tạo thành nên, là yếu tố, là nhân tố để tạo thành nên những chính báo công đức và y báo công đức, gọi là y chính thanh tịnh trang nghiêm. Tức là chính báo cũng thanh tịnh trang nghiêm, y báo cũng thanh tịnh trang nghiêm. Hay nói một cách khác hơn, như vậy thì rõ ràng là thanh tịnh là gốc, là nhân tố để sinh ra Phật và tịnh độ. Cho nên Đức Phật mới nói tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Bởi vậy Đức Phật nói là muốn cầu tịnh độ, đàn tùy kỳ tâm, cứ việc thanh tịnh cái tâm của mình. Cho nên đối với lại tịnh độ, cái pháp môn tịnh độ của cái pháp môn tịnh độ có, mà cũng là pháp môn tịnh độ mà lưu hành nhất. Tại vì chúng ta cũng thấy một điều nhé, là các vị tổ của tịnh độ nó cũng đại đồng tiểu dị chứ không phải nhất trí, cũng có sai khác nhiều lắm. Thành ra tịnh độ mà theo cái lối hiện tại đa số người tu này là tịnh độ của hai ngài Thiện Đạo và Đạo Xước, hai thầy trò. Ngài Đạo Xước là thầy, ngài Thiện Đạo là trò. Thì hai thầy trò ngài Đạo Xước là lập nên cái sự tu tập mà niệm Phật đó, gọi là tịnh độ pháp môn. Thì hai ngày này vin vào kinh nguyện 18, và rồi thì mới nói rằng là như vậy đó thì chỉ cần niệm Phật mà thôi. Nhưng mà nếu chúng ta cứ ngồi mà suy nghĩ cho kỹ á, thì ngay sau đó nguyện 19 thì lại nói rằng là pháp Bồ Đề Tâm, rồi trong đó kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ còn gọi rằng là Đại Phẩm Di Đà Kinh, còn kinh A Di Đà mình tụng gọi là Tiểu Phẩm A Di Đà Kinh. Thì cái kinh Vô Lượng Thọ đó là kinh chính yếu của pháp môn tịnh độ. Ở trong kinh nó có nói đến tam bối. Tam bối tức là ba cái hạng người mà có thể vãng sinh. Tại sao lại ba hạng? Tại vì nếu mà nói theo kinh Duy Ma Cận, tùy kỳ tâm tịnh mà mới phân thành ba hạng đó. Mới phân thành ba hạng, ba hạng nó tương ưng với lại thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Đó. Thì cả ba tam bối đó đều phải phát Bồ Đề Tâm, tức là phát thanh tịnh tâm, kinh Vô Lượng Thọ. Đó. Thế thì như vậy đó, thì như vậy đó thì chúng ta thấy rằng trong 48 nguyện của Đức Phật đó, thì có một cái nguyện tương ưng với lại kinh Vô Lượng Thọ ấy, là nguyện mà người nào phát Bồ Đề Tâm niệm Phật thì ngài, người nào phát Bồ Đề Tâm tu hành thì ngài đều tiếp dẫn về thế giới phương Tây. Như vậy thì nếu mình chỉ lấy cái niệm Phật kia thì mình nghĩ sao với cái nguyện 19 nó cộng với lại kinh Vô Lượng Thọ? Nhưng hai ngài đó còn nhấn mạnh là không cần phát Bồ Đề Tâm, chỉ cần niệm Phật thôi thì sinh bởi nguyện 18 nói như thế. Nhưng nguyện 18 nói như thế, còn nguyện 19 nói như vậy khác. Rồi hai cái nguyện đó rồi đánh nhau à? Như vậy thì đương nhiên rằng là mình phải hiểu rằng trong một nguyện nào Đức Phật có nói đến một cái điểm nào đó, thì cái điểm đó có thể phải sử dụng hết cho 48 nguyện. Tức là trong 48 nguyện kia đều có tính chất đó ở trong hết. Cũng như khi Đức Phật nói lục ba la mật á, thì Đức Phật nói rằng bố thí ba la mật trước nhất, thì trong bố thí đó là có năm cái kia. Tức là mình phải bố thí như thế nào mới ba la mật nổi? Tức là mình phải bố thí một cách tinh tiến vô cùng mới ba la mật nổi. Mình phải lấy bố thí đó làm giới đức để tu hành á, tức là trì giới, thì mình mới có thể ba la mật. Mình phải bố thí tới độ mà chịu đựng mọi thứ hết đó, mình mới có thể ba la mật được, tức là nhẫn nhục ba la mật. Mình phải bố thí tới độ mà bất động, tức là thiền định ba la mật. Mình phải bố thí tới cái mức độ mà là mình hiểu là cái pháp đó nó sẽ đưa đến cái lợi, cái sự mà ba la mật đa cho mình và cho mọi người. Có nghĩa là nó sẽ giải quyết, nó đưa mình từ bờ của khổ tập qua bờ của đạo diệt. Nó mang màu sắc của trí tuệ. Cho nên bất kể một cái độ nào cũng mang, cũng ảnh hiện năm cái độ khác. Thành ra không thể nào kết luận rằng là cái này nó chỉ nói như vậy mà không nói với cái kia, cho nên mình chỉ làm những cái này thôi mà không cần làm cái kia. Cái đó hơi hơi thiếu sót vô cùng và võ đoán, mà không có suy xét một cách đúng nghĩa. Thành ra tỷ dụ bây giờ nếu một cái người nào tu bố thí xong, người đó nói rằng chỉ cần bố thí là không có cần năm cái kia, nhưng mà đâu có ngờ rằng là phải bố thí theo tinh thần của năm cái kia. Nhưng như mười nguyện của ngài Phổ Hiền cũng vậy, cũng y vậy à. Thế thì khi mà chúng ta mà hiểu rằng tâm nó vẫn là cái nền tảng, tức là phát tâm vẫn là cái nền tảng đầu tiên của cái sự tu tập, thì khi phát tâm ra thì cái tâm ấy nó mới triển khai sức mạnh của nó, tức là nó mới bắt đầu, khi mà mình bắt đầu sử dụng tới cái mà gọi là bồ đề tâm đức của mình, hay là cái thanh tịnh tâm đức của mình, thì mình sẽ thấy các pháp thanh tịnh nó đúng xuất, mình sẽ thấy rằng là bồ đề nó hiển hiện, mình sẽ thấy được rằng là đâu là cái pháp mà từ lợi và lợi tha, đâu là cái pháp mà gọi là đúng nghĩa là giải thoát, tức là thanh tịnh ấy, tức là thường lạc ngã tịnh. Thì bây giờ mình mới thấy được cái như thế. Thì đây nó nói cũng giống như là mình nói chuyện mà máy móc vậy đó mà. Để rồi khi nào mà mình sử dụng một cái máy với cái tầm cỡ nào đó, mình mới thấy là cái mức của cái đó nó phát huy